Định có hỏi gì không?
Dạ bà sư, hôm mấy hôm trước sư có nói về lúc sư ở bên ngoài con y tá sư, rồi sư qua bên ngoài xương minh, dạ xương minh đuổi sư về tại vì sợ tra pháp.
À, ngài đuổi về là tại vì ngài không có muốn lúc bây giờ cái facility của ngài nó còn thô sơ quá, cốc ly không có, cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là sợ mất lòng bên bên trung tâm của ngài Pandita đó. Mình ở bên đó thì xin bên đó, mà qua bên này rồi mình nhận vô đó, rồi người ta không vui vậy đó.
Chứ luôn nói về trai pháp.
Trai pháp là khi mà ở lâu trong một trường thiền á, tới đó mình tu tập á, rồi mình ở quá lâu rồi. Ví dụ như bây giờ đó, ví dụ có thiền thay vì 10 ngày, bây giờ mình kéo dài 100 ngày rồi. Lúc đầu còn có chuyện hoái lát hết à. Trai pháp là vậy đó, nó còn muốn hứng thú để mà tu tập nữa.
Như vậy thì trường hợp ví dụ con với anh chị thiền sinh này, nếu con về nhà hành thiền nữa chừng 5-3 năm gì đó, rồi mà hành hoài và gặp sư hỏi sư hoài, như vậy thì có trường hợp nếu mà không gặp sư đại hòa pháp thì hành bậy bạ, không biết đúng sai, cứ hỏi sư hoài thì trái pháp.
Không phải hỏi hoài mà sai pháp là cái thời gian mình ở trong trường thiền quá lâu đi. Theo như cái lời giải thích của ngài Sư Minh vậy đó, ngài nhìn thiền sinh đó, rồi ngài nói rằng là có hai chuyện mà theo như ông thầy của sư ông nói là ngài nhận xét là cái bên hệ thống của Mahasi đó họ dễ dãi trong cái vấn đề mà chấp nhận thiền sư đó, nghĩa là các vị thiền sư chỉ cần học có một số kiến thức về Phật pháp, học giỏi có bằng cấp đại Phật học cao đó, đó thì cho hành thiền chừng 1-2 năm là bắt đầu làm được thiền sư. Trong khi mà cái người mà tu tập là cái người mất rất là nhiều thời giờ, chứ không phải 1-2 năm đâu. Đó là một cái lý do, là nghĩa là khi mà cứ là cho vô học, đây là sư nghe nói vậy thôi chứ còn họ không phải chính thức, họ không phải chính thức gì trơn á, cho học, cho vô học, học có bằng xong xuôi rồi cái vô hành thiền chừng 1-2 năm cái hỏi xong rồi thôi được đó, thiền sư đó, thì cái quality nó càng ngày nó càng đi xuống. Ta để ý như vậy, có nhiều vị không có biết tập gì nhiều đó, nhưng mà vì có bằng cấp rồi được ở trong trường thiền ra rồi trở thành thiền sư. Đó là một cái. Một cái thứ hai nữa là ngài chủ trương không có cho thiền sinh được ở quá lâu trong thiền viện, là bởi vì khi mà ở được quá lâu trong thiền viện thì cái vấn đề mà hăng hái trong cái vấn đề tu tập nó giảm đó. Rồi thiền viện thì đâu có phải là mình ở thì free được, mặc dù mình ở là mình không trả tiền đó rồi, nhưng mà có người nấu nương, có người lo vấn đề ăn ở được cho mình. Đó là lý do tại sao trai pháp là vậy. Trai pháp là nó không còn hứng thú nữa. Để cho hành giả đi về đi. Về rồi ví dụ chẳng hạn như quý vị về, quý vị gặp, quý vị điều với cuộc sống hàng ngày, rồi gặp nhiều phiền não rồi vậy đó, rồi trở lại gặp sư rồi vậy thì nó hăng hái, mình hỏi rồi nó hứng.
Sư chứ nói là trai pháp là không hứng thú nữa.
Không còn hứng thú nữa.
Như khi kiểu của con đến mấy chị đây, kiểu về nhà thì 50 năm thấy cái gì hết. Rồi cũng...
thấy không gì hết. Thường thường mà mình thấy không gì hết đó không phải là ở nhà đâu, mà ở nhà là ở thiền viện cũng vậy nữa. Mình tu tập không có tích cực á, mình tu trong cái phát hành của mình lơ là đó. Mà cái này là cái đây tâm lý chung của tất cả các hành giả đó, mình không có duy trì chánh niệm cho được liên tục á, không có chánh niệm mà không duy trì liên tục thì trí tuệ nó không phát sanh. Không trí tuệ phát sanh thì không, giống là mình đi làm không nhận tiền vậy đó, lát mình chán à. Thì nó không phải là ở nhà cũng thôi đâu. Nhưng mà thật ra là nếu như mà theo như cái kinh nghiệm của cái ông thiền sư mà thầy dạy xưa là ông ấy, tôi không được có cái cơ hội tôi vô trường thiền, tôi phải tập ở nhà. Và tôi tập ở một cái chỗ mà rất là khó khăn, đó là ngoài chợ. Thành ra khi mà tôi được, mỗi lần mà tôi đi vô mà tôi trình pháp với thầy của tôi là tôi quý, trân quý những lời ngài dạy cái lắm. Rồi tôi trở về tôi tu tập nữa. Rồi bây giờ tôi mới thấy rõ ràng là tập ở trong sinh hoạt hàng ngày nó làm, nó mình có cơ hội, mình cọ sát cái thực tế trong đời sống hàng ngày đó. Thành ra cái tâm của mình nó mạnh lắm. Vì vậy ông nói là đối với tôi trường thiền có cũng tốt mà không có cũng được, không sao hết trơn á. Chỉ là hành giả là tới để tiếp thu cái về phần thông tin instruction rồi về nhà tập. Thành ra có một lần đó, có một nhóm ông cho tập ở đâu đó không biết, ở bên chỗ Myanmar đó, là mấy người mà tới tập với thầy là đa phần là farmer hoặc giả worker rồi vậy đó, họ đi làm suốt ngày à. Rồi sáng sớm ông cho gặp nói chuyện là khoảng chừng 15-20 phút một tiếng giống như mình vậy đó, hỏi xong rồi đi về tu tập. rồi một hai bữa là tới lại, ông nói có nhiều vị rất là tiến bộ. Đó. Vì vậy là cái vấn đề không phải là ở trong trường thiền, ở ngoài trường thiền, mà mình cái sự thực tập của mình nó có liên tục không. Nhưng mà khi mà mình có thiền sư để mà mình hỏi á, mình hăng hái kìa lắm. Mình ví dụ chẳng hạn như mà ví dụ như sư tập nào đó từ hỏi thêm nữa sư trả lời cũng được, thì tôi nói thôi về tập đi, về tập sư về sư tập sư coi đi, sư biết làm sao chứ.
Thưa với là sư mới trước sinh lại là mới đầu mình có thể là mình sẽ làm từ mấy năm 20 để mà nhìn cái hơi thở, có sát cái hơi thở.
Dạ, nếu mà sư cảm thấy là sư mở tâm ra mà tâm nó tán loạn. Còn mà ví dụ như sư quen rồi, sư mở tâm ra tâm tán loạn thì cứ mở tâm ra. Vì vậy sư nói là cái phần mà hướng dẫn mỗi buổi sáng mà trong 3 ngày đầu đó, là cho những người mới tập thôi. Còn các vị họ tập quen rồi đâu cần. Cứ việc vô ngồi cứ mở tâm ra. Vì vì cái người mới chưa quen, chưa biết cách mở tâm ra nó tán loạn sao ta tập. Vậy đó. Đây là gọi là cái phương tiện đó. Thế? Phương tiện đó.
Nhưng một tâm nó chưa mở cái đâu mà sư.
À, sao?
Như chưa con tâm chưa mở là đau rồi, là thấy đau liền chưa?
À, thấy đau rồi, vô ngồi cái là thấy đau liền hả?
Chưa
ngồi đã đau rồi hả? Yeah. Như vậy là coi thử là Đức Thế Phật vì vấn đề bệnh hoạn là sao không?
Không phải, khi ngồi thiền có đau, đứng lên cũng đau.
À, đứng lên đau, vậy là đau là cái tâm của mình yếu. Ừ. Yeah. Hay là ví dụ chẳng hạn như sư kiếm một cái ghế rồi sư ngồi thử ra thôi. Đôi khi sư kiểm tra lại cái thế ngồi của sư có hợp không vậy? Mà thiệt ra mà đúng ra đã theo chư chủ sư thấy cái đau hoặc giả là cái tâm mình nó bị nó tán loạn là cái cơ hội tốt nhất. Còn tâm mình yên cái mình ngủ hồi nào mất tiêu rồi. À.
Có ngồi ghế thì em biết cần
ngủ.
Nó
ngồi ghế mà sư nhớ có một lần có sư đi dự khóa thiền 3 tháng ở IMS với một nhóm thường sinh Mỹ. Thì có cái ông kia ngồi cái ghế gỗ không à. Cái gỗ không có dựa, nhưng mà không có ống có dựa, ông ngồi ngay phía trước vậy này. Đó, dưới này cũng có cái miếng để vậy đó. Cái ghế gỗ không à, không có đệm có đồ gì đó, ngồi vậy đó. Ngồi thẳng bưng vậy đó mà ngủ á. Tụi này đang ngồi ngay cái âm. Anh nằm dưới đất hồi nào hay rồi. Cái khi trình pháp anh nói lúc mà khi mà tôi rất ầm xuống dưới đất á, lúc bây giờ tôi đặt câu hỏi nên đứng dậy hay nên tiếp tục ngồi đây. Đứng dậy thì mất mặt quá. Mà chẳng lẽ cứ nằm đây hoài. Làm ra người Huế nguy hiểm lắm chứ phải chơi à. Ừ. Người Huế phải cẩn thận.
Dạ, yeah. Nên đi luôn.
Em đi luôn. Yeah. Mình ngay cả mình ngồi dưới đất mà chêm 2-3 tấm đệm là nó êm nó cũng đi, nhất là giữa lưng rồi nữa. Mấy người giữa lưng nghiêng nghiêng cái lá bà kha kha kha. Cái đường tu tập thì nó khó khăn. Đôi khi mình hỏi qua hỏi lại, mình nói qua nói lại, rồi mình góp ý, đôi khi nó cũng lợi lạc cho mình. Ừ. Nó cũng giúp đỡ.
Thưa sư, cái bị mã lán mà đắc cái tha tâm thông thì hiểu người khác đến người khác muốn gì, suy nghĩ gì.
Khô sư
của ta. Người đời mình đó, sư, nhiều khi nói không có thông tư tưởng, rồi
thiệt ra là mà sư không biết cái vị mà A La Hán mà có tha tâm thông, tức là ngài có thần thông phải không?
Cũng
biết rồi nhưng mà cũng không chắc là ngài có thể. Bây giờ mình thấy cái tâm nó mê mờ quá, nói cái gì, càng hiểu tâm người khác thì càng thấy người khác quá mê mờ. Vì vậy cái vị tu đồ hường thôi đó, nhìn chúng sanh là nó một lũ điên quá, tham sân si quá nhiều. Thành ra cái vị mà cho dù có ngài có tha thông thông nữa thì mà mình quá mê mờ thì cũng làm gì được. Có vậy không? Vấn đề là cái nhân duyên thầy trò đó, theo chỗ sư thấy đó. Ví dụ như cái người đó thích hợp với mình đó, người đó có duyên với mình. Ví dụ tôi thấy ngài hòa thượng thầy của sư đó, có rất nhiều người họ tới họ học, họ thích ngài lắm. Ngài nhẹ nhàng, ngài dễ thương, ngài nói năng dịu dàng, người ta thích đó. Rồi có nhiều người thích sư đó, gặp tới gặp ngài họ học họ gặp sư đó, thì là gọi là nhân duyên đó. Nhân duyên nghĩa là cô chậm, tâm cô yếu thật nhưng mà cô thích học, cô hợp, cô ráng, cô nghe, cô làm theo. Còn cái vị mà khi mà các ngài mình đã có cái thần thông để thấy được tâm chúng sanh mà ngài cũng có nhân duyên, nói nóng nghe thôi có gì không? Thì vậy là cái này là cái nhân duyên thầy trò, nhân duyên của hai người với nhau là vậy đó, nó kết nối ra rồi tới đó mình tu tập mình thấy tiến bộ.
Như con có dự một buổi của sư Oshin.
Với Minh Ma hả?
Dạ, một ngày, hai ngày. Nhưng mà con không biết con mình cái gì hết. Tại vì
có người thông dịch không? Có người thông dịch không?
Anh mà phải qua cái thông dịch của sư Thư.
À, sư Thư hả?
Mà sư Thư thì nói cái bất cả không nghe không?
Được. Trong sư Thư ông giỏi tiếng Việt lắm ạ. Ông sư Thư ông tiếng Việt ông giỏi, ông tiếng Việt ông giỏi. Ông văn thơ văn được giỏi lắm. Cái vậy có thấy không?
Thành ra.
Cô đi khoảng tháng mấy ở bên Miến Điện hay sao?
Nghe qua Việt Nam.
À, qua Việt Nam. Vậy dạ. Cái người mà thông dịch cũng cực lắm giống cái chơi. Người cũng phải nghe cho hiểu đó. Sư là thường sư dịch theo ý không à? Chứ sư không có theo lời. Tại vì sư ở quá lâu với ông thầy thằng sư này rồi, sư biết ý của ông đó. Thành ra chấp cái cô mà thông dịch tiếng Anh, cô nói gì thường là 3 thứ tiếng, qua bên Mỹ là 3 thứ tiếng. Ông nói tiếng Myanmar thì cô kia dịch tiếng Anh, sư dịch tiếng Việt. Đó mà sư ít khi mà sư để ý gì cô nói cái gì lắm. Thì chỉ ngắn nghe ông nói là sư biết. Thường thường thì phải nói tiếng Anh đó. Ông nói tiếng Anh, nhưng mà nói không có chuẩn thôi. Đó, thì là sư bất chấp ông nói cái gì cũng cần biết, mà sư nắm cái ý lúc đầu là sư biết ông nói cái phần sau rồi. Đó gọi là nhờ cái hiểu đó. Đây là những cái mà thường sư dạy thì là cũng là đi tới đi lui rồi vậy đó. Mình nghe nhiều lần quá rồi. Năm nào cũng tới đó, rồi lâu lâu cũng có cái mới thì thành ra chứ không phải là giỏi đâu.
Giỏi.
Ông là tiếng Anh mà gì đây, ông không có được mà chuẩn, mà sư cũng đâu có chuẩn gì đâu, mà thành hai người gặp nhau hợp lắm. Một Phật giáo này đưa trước tay trước này. Ghi nhận nó.
Nhìn nó xong rồi có nhiều khi con không có nhận lại được, cái thành ra phải để đến cái muộn thì nó không sẽ có.
Ví dụ đó, con biết rằng cái phương pháp là mình thấy nó rồi mình đem trở lại hơi thở.
Dạ.
Đừng có tiếp tục nhìn nó nữa.
Dạ.
Lôi mình đi à. Và biết suy nghĩ trở lại hơi thở, biết suy nghĩ trở lại hơi thở, mình mới mà.
Dạ.
Mình chưa có vững vàng á, mà mình theo hơi thở hoặc mình theo suy nghĩ hoài nó kéo mình đi.
Dạ.
Nó yên khi mà nó yên á, mình đặt câu hỏi với nó. Bây giờ có đối tượng nào có biết không này? Tiếng động có biết không? Nghe tiếng đồng hồ không? Chẳng hạn đó, mình hỏi vậy. Hoặc giả là gì đây? Xúc chạm. Xúc chạm tay, mông, đùi thì chẳng hạn đó. Thấy không? Thôi đặt câu hỏi với nó. Còn không nữa là im lát mà mình không có kêu nó làm việc là nó ngủ à. Gục à. Đó là cái trạng thái âm mưu đó, cái đó tâm si dữ lắm ạ. Đừng để mà chết lúc đó tâm si không à. Nguy hiểm lắm. Nhưng mà không chết đâu, còn trẻ mà nói chi, yên tâm.
Vậy là khi mà nó mờ mờ là bắt đầu mình biết là mình đang bị si vô cái gọi là lỏng. Mà không rõ cái lúc đó mình phải.
Rồi ví dụ như là mình ngồi mình nhắm mắt, mình mở mắt ra. Rồi mình đặt câu hỏi với nó. Ví dụ có biết cái gì không, tiếng động có nghe không, ví dụ cái gì mà cái đối tượng nào mà mình trong khi mà mình ngồi mình tỉnh táo đó, đồng âm thanh chẳng hạn, hoặc giả xúc chạm, biết xúc chạm không, xúc chạm chỗ nào, mong bên này thấy không, mong bên kia thấy không, rồi vậy đó, tay môi phải nhờ. Phải nhắc nó. Còn nếu mà mình thấy cái tình hình mà không xong, mình đứng dậy, nghĩa là làm everything xong chưa, không được thôi đứng dậy. Để đứng dậy mà thấy cũng vẫn còn mờ mịt quá, đi ra ngoài cho nó mát rồi vô trở lại. Đó là nhiều cái cách người ta chỉ cho mình vậy, là tạm thời mình chưa có mạnh mà, cái mình còn yếu mà làm sao. Chứ đừng có để cái tình trạng mê mờ không tốt đâu. Còn không nữa thì nó sẽ có thói quen đó. Bởi vì mê mờ đó nó thoải mái lắm, nó êm 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 nó ngủ. Mê mờ là một dạng cũng là tâm si rồi đó, tâm si rồi đó. Nếu mà nó nhắm mắt mở mắt ra, mở mắt ra rồi mình nhắc mình coi thử mình có hay biết gì không, mình có chánh niệm không, chánh niệm về cái gì đó. Mình làm nhất là mấy điểm đụng đó. Mình chạy theo nó là nó sáng lên, mà ráng làm sao mà hai cái cũng được. Ví dụ bây giờ mình hỏi có nghe gì không, nghe tiếng đồng hồ cái vậy không, rồi cái hai cái tay đụng biết không, biết được đó, đồng hồ tích tắc đụng, tích tắc đụng, chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui vậy. Đừng có ở trong một cái lâu. Ví dụ mình nói biết đụng không, biết đụng không, biết đụng không, đụng 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 lát ra một nữa. Tại vì nó yên của một chỗ mà, thấy không? Kéo chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui. Con có hỏi gì? Hãy con đưa tay.
Con có nói là có nhiều con đi học cái xưa á. Cái hồi đó giờ con học theo con mình đi ra con học phòng xe. Rồi cái con học cái này.
Con đi ra bên bên điện hay.
Rồi con học cái này giờ ti là cũng là phòng xe thôi. Rồi cái sau cái đó con xin đi xuống.
Ti la là bên Việt Nam hay sao?
Không, ngày giờ ti là ở Trung Kinh.
Nhiều pin ở con qua bên điện hả?
Dạ. Vậy cái giống như là lúc cái đợt con ra con vô xin đi con xin 10 ngày con học thì ai cũng nói là giống như học là bên là bạn đi ta với ngày sẽ đi là thì trước khi đi ra ngoài đời trở về đó thì nên là xuống đi học thì con xin được vô 10 ngày sau khi con học 7 ngày chỗ con chịu hết nổi luôn. Vì cái con lại con học mà
vì lý do tại sao mà chịu hết nổi?
Thì giống như sư biết là giống như học với ngày sẽ đi là với bạn đi là mình phải còn sẹp đâu có cái tâm đâu mà vô cái trường thiền Sumi thì chỗ đường đông người nhiều nữa đó, năm số năm người học một cái đầu lúc mà con ngày đầu con lên đó, thì sư có hướng dẫn là cha tu la có hướng dẫn là quán tâm mà lúc đó giống như là vừa trong con đã ở trong trường thiền của hai trường thiền kia mấy tháng rồi ba bốn tháng rồi cái ba cái mấy rồi con ra thì giống như là cái tiếng động đồ đó sư thứ nhất nó xô mất cho con cái đầu giống như cái con hỏi ngài
cũng
như là chỗ sao
cô thấy
như là nó
tức là sư Tijaniya đó hả?
Dạ, cái này
nó
you have to watch your mind, cái con cũng không hiểu, hỏi how do you mean? Thì sư chỉ nói là watch your mind, con không hiểu. Nhưng mà lúc con lại học với sư thì sư nói là nói là con ngồi thiền xuống á, thì con bây giờ con cũng chưa làm được nha, giống như ngồi một ngày thì con chỉ nghĩ con làm được chừng nào thôi. Thì giống như con chỉ là biết phòng xẹp với sensation trong người con thôi. Thì giống như xưa cho cái cách là giống như cái đồng hồ mà đó thì thật sự là ngồi là có đồng hồ nhưng thật sự con muốn nghe đồng hồ luôn. Khi đó thì con mới lâu lâu một lần con mới coi được cái tâm của con, nhưng mà con nghĩ khi mà
ví dụ như con ngồi mà con nghe đồng hồ nè, rồi con nghe hơi thở nè, phòng xẹp đi, lấy phòng xẹp, mình ở phòng xẹp tích tắc tích tắc, phòng xẹp tích tắc đúng, phòng xẹp tích tắc đúng. Đó là tâm thôi chứ nữa.
Thì hồi đó thì con chưa có biết cái đó, nhưng chỉ con qua con xuân con học con cũng chưa biết được.
10 ngày thì tương đối hơi khó.
Mười ngày sau khi 7 ngày là con đã xin ra con chịu hết nổi rồi. Con không biết cái cách mà để mà ngày không có như con học cái xưa thì giống như giờ con nói giống như là khi con thấy được cái tâm của con á, nhiều khi con nắm được thì nó cũng là cuối rồi. Giống như nó cũng ấy nhưng mà con cũng giờ xưa mà con cũng
bây giờ đó con mà muốn biết cho rõ thì là ví dụ chẳng hạn đi về này, ví dụ như ai làm cho mình giận đó, bắt đầu tâm nó nói rất là dữ về đối tượng này, cái cảm xúc của mình lúc đó rất là khó chịu đó, tập thử. Hoặc giả là đi ra đây đó mùi hôi mùi chuồng bò nó hôi đó, tâm mình nó khó chịu lắm đó, thì bốn cái hỉ nộ ái ố nó dễ cho hành giả sơ cơ tập đó, tâm đó đó. Tâm mà trong này có thọ nữa, nhưng mà mình cứ nói tâm thôi đó, cái đó những cái đó là dễ. Hoặc giả là ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó mình nhận một cú điện thoại mà ai nói gì về vấn đề gia đình của mình hay là có chuyện gì đó, ôi trời, tâm mình nó chấn động, nhưng mà mình lúc đầu mình không thấy đâu, tại vì mình mới mà một lát là mình thấy trời sao mệt quá đó. Những cái trường hợp đó là mình thư giãn, tâm suy nghĩ nó thư giãn, tự nhiên nó dịu xuống. Đó, bắt đầu mình hiểu cái tâm á. Còn ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình đi tới một cái đám đông rồi cái gì đó là có nhiều người làm họ làm những cái chuyện mà mình không ưa mà. trong một suy nghĩ rất là dữ về cái đối tượng đó, nó mắng mỏ, chỉ trích, nó phê bình là vậy, thấy không? Đó, mấy cái đó là mình thấy mình chưa có làm gì được hết trơn, mà ít ra là mình nhận ra tâm đó đó. Vì vậy những cái trạng thái mà hỉ nộ ái ố dễ cho hành giả sơ cơ tập qua thấy cái sự suy nghĩ của mình. Cái thứ hai nữa là mình thấy cái cảm xúc của mình, cái cảm xúc nó hơi khó đó trong cái chơi, nhưng mà mình thấy cái cảm xúc của mình khó chịu lắm, không vui chút nào trơn. Hoặc giả là mình trong gia đình, nếu mà mình lập gia đình rồi gặp con gặp cái là gặp cha gặp mẹ là gặp người nào trong gia đình thân người thân của mình đó, mình mừng mình vui rồi chẳng hạn đó, mình quan sát được mấy cái đó cũng tốt. Thật ra cái tâm nó vô hình lắm, khó cho mình nắm bắt. Vì vậy cái người mà tập tâm thì phải được cái người mà hướng dẫn nói tới nói lui thôi mình quên đó, rồi mình để ý thì nhiều chút thì may ra. Còn nói rồi để đó rồi cái đi về cái thôi để giao lại cho thiền sư thôi, không nhớ gì hết trơn nữa đó, thì ta thật a phần là thiền sư thiền sinh là vậy thôi. Vì vậy lúc mà sư học bên ngài hòa thượng của sư rồi sư học bên Upandita có thể gần 30 mấy tháng ha, là khi mà sư qua bên này là thầy Tisa nói sư quen cái đó rồi, bây giờ sư đổi khó lắm cho phải chơi, tất cả lot of time. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa cũng chưa chắc sư đã thích nó đâu, không nói gì, bởi vì sư tập bên nó quen rồi, cái tâm sư định yên quá rồi. Hôm qua bên này nó lao chao lắm, nó panic lắm, mình hoảng mình không biết nói cái gì, rồi xung quanh mình của trách người ta, không có người nào có thu thúc gì trơn, nó chuyển cũng sùng nữa cái đó. Mình xét đoán dữ lắm. Chắc chắn rồi. Mới mà. Hay là hay với cô đó thôi, hay đứa con đâu có hay, thấy không? Mỗi người muốn nhân duyên à, khó nói. Mà con đi qua con gặp thầy của sư mà con học được, con gặp sư con học được, thấy không? Ngộ không? Thế quay là nhân duyên là chết, ai vô anh? Tâm mình suy nghĩ, tâm mình đã cảm xúc nó bực bội rồi vậy đó. Đó đó, mấy cái nó nói cái đó là nỗi sân dữ lắm. Không có nhân duyên chỉ biết sao vậy. Đi tới đi lui.
Sư ngồi nhà với sư ngồi nhà là khi mà không thấy tâm nữa sư thì là bắt đầu hỏi câu hỏi là có nghe gì không, có gì không
cái xúc cảm nhà.
Dạ dạ. Thì giờ con khi không thấy tâm con hỏi nữa là con scan mới thấy là đột chạm này.
Nói được. Nghĩa là tại vì cháu này nói rằng là nó mê mờ quá rồi. Còn hễ mà scan vô mà thấy được cái đụng chạm là đã biết rồi, thì còn đòi gì nữa. Cái đó là quá tốt rồi. Hãy tiếp tục. Mà đừng scan một chỗ. Đó, ví dụ mình biết ở đây này, đúng hai tay này chẳng hạn, đồng hồ có thứ không? Nhất là sư ngồi gần cái đồng hồ nữa. Hoặc chả là trời nóng rồi, cảm giác trong người mình có thấy không? Ô thì chạy tới chạy lui với nó. Thì là cái mind mình active hơn. Mỹ nó dùng chữ engage đó. Mình engage cái mind của mình vô, dòm cái này, chạy quanh chạy cuốc vậy đó. Thì nó tỉnh.
Về sư có lại là về cái cách mà quán tâm đó sư. Ở bên lối phòng sò có thể thì khi đi bộ thì mấy ngày chỉ là khi mình khởi cái ý lên đó, mình biết cái ý khởi lên, khi nó mất đi thì mình biết nó mất đi, là từ đầu chặng cuối, tức là bắt đầu bước thì biết cái ý muốn khởi lên,
Mà hồi đó sư cũng tập theo cái kiểu đó, mình tập theo kiểu đó, nhưng mà một lát á là mình cắt ra, mình cắt ra để mình thấy cho được, thì nó trở thành mất tự nhiên à. Do đó mình không thể đi nhanh được. Vì vậy người ta thường khuyên á, trong cái phương pháp dạy thần tâm, người ta nói mình đi cho bình thường đi, rồi mình biết cái gì hay cái đó, tới khi mà sư giỏi rồi tự nhiên mấy cái kia nó tới à.
Câu hỏi con là trong phương pháp phòng sạp này đó sư, là mình cứ phải là theo dõi tâm từ khi bắt đầu đến khi mất
đi sư. Làm sao mà biết làm sao mà theo dõi nhanh vậy? Tâm quá nhanh nè, sư xoay qua xoay lại là đã cái tỷ tâm nữa, đã sanh khởi hoại diệt rồi, mà sao bắt đầu cuối?
Đúng rồi, sư con thấy tâm đầu cuối chứ.
Sao thấy vậy? Cái phòng sạp cũng vậy đó, phòng sạp mình thấy cho được đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối.
Thì
thấy, nhưng mà nó cũng là một lát nó cũng mệt mỏi cái lắm, bị chú tâm rất là dữ mới thấy. Thành ra đó là cái phương pháp mà nó khác biệt với bây giờ sư tập và sư hiểu. Bên niệm tâm người ta kêu đừng có làm mấy cái đó.
Không cần đầu chẳng cuối.
Chẳng đầu chẳng cuối gì, thấy được cái nào là tốt cái đó rồi lúc đầu á. Đến khi mà cái chánh niệm mình nó rõ đó, mình thấy rất là rõ. Thấy nó bắt đầu nó khởi lên là mình đã biết rồi, đừng có nói. Thành ra người ta nói tập sao một cái tâm cho bén đi, tâm cho bén là tự nhiên mình thấy à. Chứ còn cái đối tượng không thành vấn đề, đối tượng nó muốn làm gì chuyện của nó. Và lại là gì đây, cái niệm lực của mình á, nó mình cần cái niệm lực chứ không cần cái đối tượng. Đôi khi mình chú ở trong đối tượng mình thấy cho được đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối, tức mình nhầm phải đối tượng mà mình quên train cái mind của mình. Cái mind của mình mà tốt là tự nhiên nó thấy rõ. Cũng giống như là một cái người mà lớn tuổi mà tâm tỉnh táo á. Tâm tỉnh táo thì sáng suốt thì già già chứ vẫn biết như thường. Ai nói gì vẫn nghe. Cái lỗ tai của sư là trong mấy cái giác quan, cái lỗ tai thính nhất. Trước khi họ ở rất là xa họ nói. Thành ra sư hồi đầu ông ở đời là sư hấp phiền não là tới chửi đâu mình cũng nghe hết trơn. Không bỏ sót. Đi ngang người ta nói thì nghe hết trơn à. Nghe còn trở lui hỏi nữa chứ không có chánh niệm chút nào hết trơn. Thành ra những cái giác quan này nó hỗ trợ cho mình trong cái sự tu tập, mà nó cũng là một dạng phiền não mình, nếu mình không có giỏi. Mình nghe đủ thứ chuyện, mình nghe lung tung mà. Người gì đây người ta thường nhắc trong cái pháp này là cái đối tượng không thành vấn đề, không quan trọng. Mà cái tâm rất là quan trọng. Cũng giống như sư thấy mình tới trường thiền, mình đâu có lý tới chuyện ăn. Mình lý tới cái chuyện này là tu tập, cũng ăn thì cũng có, cũng ngon thiệt chứ không phải không đó. Nhưng mà cái tâm mình nó dễ chấp nhận lắm. Vì cái mục đích của mình là tới đây tu tập mà. Đó chính nhiều lớp sư nói đó. Thấy không, ăn cái gì cũng được hết trơn. Thì trong cái sự thực tập cũng vậy, đối tượng không thành vấn đề. Vấn đề là tâm mình có cái sự hay biết không. Ăn cho có phương tiện để mà tu tập thôi. Về nhà thì tính sao, muốn ngon thì về nhà. Còn ở đây thì xí xá, không sao hết trơn á. Vậy ha. Đó, thì như thế nào thì trong cái tập nó cũng vậy. Đối tượng không thành vấn đề. Cái tâm của mình nó có biết không là quan trọng. Nãy giờ mình chưa tới 3 giờ, cứ dòng hoài, nó thấy 2 giờ 45 hoài. Thôi để tối đi, hả? Không có gì hỏi, thôi để tối hả? Mấy người học vi diệu pháp hả? Họ không? Tâm nó tâm lý thuyết không à? Ở đây có một cô, là cô hồi trước là cô nấu cho hòa thượng cô Trinh đó, cô ngoài bếp dưới bếp, mà cô đó là học vi diệu pháp dữ lắm á. Rồi đó được khi cô qua đây đó thì thấy cô đi học lại, cô tập thiền thì sư nói ủa cô học vi diệu pháp, cô học tâm, nó thưa sư tâm mà cô tập đâu, phiền não quá chừng vậy. Tức là mình học về lý thuyết á, học mình chia chắc tâm này bao nhiêu tâm này hợp với tâm kia rồi vậy, nhưng mà mình nói lý thuyết không à.
Không thực hành.
Với là cái người mà học pháp học đó, họ có khuynh hướng họ thích lắm cái vấn đề tri thức á, nó sảng khoái lắm, thành ra đôi khi họ muốn tập. Tôi thấy các vị mà dạy ở trong trường thiền của sư đó, tại vì cái trường thiền của sư là cái vị mà trụ trì là một cái vị mà tâm tạng thuộc lòng tâm tạng, thành ra ngài đưa các cái vị mà tới mà làm management ở trong đó, làm giúp cho trường thiền là đa phần là bị là một bộ hai bộ Ví dụ như bây giờ nói họ có ba bộ này, kinh Lục Luận, Tâm Tạng nó có kinh Lục Luận. Bây giờ trong kinh đó, nó chia ra bao nhiêu bộ nhỏ nữa. Đó thì là ví dụ như một có ông đó, thì đi được một nửa của kinh, có ông đi được 2/3, có ông đi hết. Thành ra họ nói là ông này là một bộ, bộ rưỡi, hai bộ, ba bộ rồi vậy đó. Mà trời ơi không có chịu tập nghe. Họ lên họ giảng rất là hay, thiền gì đấy Phật tử thích lắm. Và nói tới chuyện tập là mấy sư không tập, sư học không à. Mà cái cách miên na nó học thuộc lòng á. Học ghê lắm, nhiều sư thấy đi ăn uống đi tới đi lui đọc hoài suốt ngày tới từ 3 giờ sáng mà cho tới chiều tối rồi. Đọc lắm, nhấm lắm. Đọc vậy đó, mình làm cái sao mà cuốn sách vô trong bụng nằm. Mà kêu học, kêu cứ tập không tập. Thành ra mà cái này thì mình gọi là chắc là nhân duyên quá rồi, nhân duyên của cái trường học. Thành ra người ta học thích học không, người ta không thích tập. Còn mình nhân duyên pháp hành thì mình tập thôi. Thành ra pháp học, pháp hành, pháp nào cũng được hết trơn, có là có là được rồi. Dạ thì pháp hành thì hành mới giải thoát chứ, không hành thì sao giải thoát được. Ví dụ như vừa rồi đó, ở trên ở đâu hả, ở dưới chùa chùa nhỏ thì phải, đó có một cô tới, cô giữ rồi có thiền, cô giữ, cô hỏi về gì đây, tứ như ý túc. Cô hỏi về tứ như ý túc. Sư nghe tứ như ý túc, sư nghe mơ mơ màng màng, sư cũng biết tứ tứ là bốn rồi, vẫn biết bốn cái gì đây. Rồi cái đi vô trong, sư nói chào cái này chắc cao lắm á, thôi mà thôi để nó đi đó. Rồi cái đến khi mà cố đi về rồi, sư nghĩ bụng nó không được, mình phải đi kiếm cho mình coi thử. Vì tứ như ý túc nằm trong 37 phẩm trợ đạo. Bên mặt phẩm trợ đạo là nó là Đức Phật nói về vấn đề giác ngộ mà. Thì vô kiếm thử, trời ơi trong đó tứ như ý túc có bốn cái. Dục như ý túc, dục là cái làm cái ước muốn, dục. Rồi tới tấn là sự tinh tấn như ý túc. Rồi tới tâm như ý túc. Rồi cuối cùng là thẩm như ý túc. Thẩm là hiểu. Ví dụ như trong đó người ta nói là cái người mà có thẩm như ý túc là hiểu bất cứ cái cuộc sống nào trong cái vòng sanh tử luân hồi là đều khổ hết, chắc chắn 100% như vậy. Mà mình đâu có cái đó, mình đâu có thấy khổ gì đâu, mình enjoy mà, đúng không? Ví dụ như dục như ý túc là muốn nhất định tu hành để mà nhất định phải giải thoát. Bất cứ khó khăn bao nhiêu cũng phải là đi cho được hết trơn á. Giống như Đức Bồ Tát mà ngồi dưới gốc cây Bồ Đề mà nói ta sẽ ngồi đây cho đến lúc nào đắc đạo quả. Có ai tới đây mình nói chỗ đó mình nói chắc khùng quá ha. Không xuống ăn rồi gì trơn là mình thấy khùng rồi. Người ta vì khi mà Bồ Tát mà nói như vậy là Ngài đã hiểu rõ đầy đủ nhân quả rồi, Ngài biết là cái sức của Ngài đã tới ngang nào rồi. Chỉ cần cố gắng một chút xíu nữa là tới. Còn mấy cái đó mình đã có đâu. Thật ra mình học lý thuyết, mình nghe cho biết vậy thôi, chứ còn có làm gì được. Quyết định nhất quyết, cái tâm nó hướng về cái chuyện là phải tu tập để mà đắc đạo đắc quả, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cái niềm mà ước mơ mà mạnh hùng mạnh như vậy chỉ có các bậc mà tu hành mà đã hiểu. Và mình thấy tất cả những cái này á, những cái ý túc này đó là nó hỗ trợ bằng trí tuệ. Mình phải hiểu một cái gì đó mình mới là mình, cái quyết tâm của mình mới giữ như vậy. Mình mới tinh tấn, mình mới làm cho tới nơi tới chốn mà. Thì chứ nói để mà giải thích cái điểm này là sư kể cho một cái câu chuyện nghe, là lúc đó sư qua bên Houston năm này đó, có cái cô đó, cô có một cái người ta cho cô á, là hùng hạp á. Thật ra nó hùng thì cũng không đúng. Cái một cái người đó bác sĩ là nha sĩ gì đó, có một cái miếng đất rất là lớn trong cái khu plaza đó. Họ xây mấy những cái building để mà làm thương mại đó. Đó thì có cái cô bác sĩ, cái cô nha sĩ đó, cô nói rằng là bây giờ đó, cái chỗ này là có thể làm được một cái chỗ để mà cho người ta thuê để mà đám cưới, giống cái union hall ở dưới Santa Ana vậy đó. Nhưng mà tôi đề nghị với chị là thay vì mình chỉ làm trong cái mục đích commercial thôi đó, thì bây giờ chị bỏ tiền ra đi, chị xây nó, rồi mình sử dụng cái đó làm những cái phương tiện để mời các thầy, các sư từ khắp nơi về dạy cho Phật tử học. Thì cô này cô thích lắm. Rồi khi mà cô đi ra, cô đi làm, cô gặp nhiều cái khó khăn. Mà cô sư hỏi, tại vì sao mà cô là một cái người buôn bán làm ăn mà nửa chừng cô bỏ đi, cô nói là cô bị ung thư. cách đây 8 năm hay là 10 năm cô bị ung thư. Thì khi mà cô bị ung thư á thì cô đi tới nhà thương, nó xét nghiệm, nó coi đâu vào đó xong xuôi rồi đó, là nó nói bây giờ đó phải mổ rồi phải xạ trị cũng được, phải hóa trị xạ trị rồi cái gì không biết. Thì mổ xong rồi là nó biểu ký giấy để làm hóa trị. Là cô sợ, cô sợ, cô không dám. Cô thấy người ta hóa trị mà không có lành mà đau quá chị cũng mỗi, cô sợ. Thì cô nói thôi bây giờ đó tôi không muốn làm hóa trị. Thì nói nếu mà cô không làm hóa trị thì cô sống nhiều lắm là 4 năm nữa thôi. À 4 tháng nữa thôi là cô sẽ chết. Vậy thì bây giờ cô ký vào đây đi. Cô ký vào đây cô thì chúng tôi sẽ release cho cô ra khỏi nhà thương. Đó. Thì cô ký vào rồi, nhưng mà cô nói bây giờ đó tôi xin nhà thương với một cái điều là sau nếu mà tôi 4 tháng nữa tôi không còn sống nữa mà tôi chết á thì tôi sẽ hiến cái xác này cho nhà thương để làm cái thí nghiệm cho sinh viên học đó, mà bù lại đó trong cái thời gian mà tôi còn sống đây đó thì nhờ các ông cho tôi một cái loại thuốc gì để cho nó bớt đau, tại vì sau khi mổ thì nó đau rất là dữ. Đó thì họ chịu thì sau khi mà nó họ thả cô ra khỏi nhà thương rồi đó, thì có một người bạn tới nói rằng là bây giờ đó, cái cuộc sống của chị coi như là chấm dứt rồi, trong 4 tháng rồi chị chết, thì bây giờ chị và anh đó, sắp xếp đi, khuyên người chồng á, hai vợ chồng để cho cô này yên, đừng có lo cái chuyện buôn bán làm ăn nữa, để cô đó là đi thuê một cái căn nhà nằm gần bờ biển ở Galveston đó, ở Houston, là cô xuống Galveston cô thuê cái nhà đó, lúc bây giờ là cô tập yoga này, cô tập thiền này, cô ăn theo phương pháp dưỡng sinh này, cô không sử dụng thịt đỏ này, không uống sữa này, không ăn đồ hộp đó, tất cả những cái đó. Cô nói một tháng thôi là cô thấy khỏe. Khi mà cô cái tháng đầu tiên mà cô được nhà thương nó thả ra rồi, cô vô trở lại một tháng thì nó hỏi cô như thế nào, cô thấy tôi khỏe lắm. Mà bác sĩ lúc đó nó thấy cái triệu chứng là không có di căn nữa, không có một cái triệu chứng di căn nào hết trơn. Cô đi về cái tháng thứ hai vô đó thì nó nói hoàn toàn là ngưng. Thì cô nói trong tháng đầu là cô thấy khỏe, rồi bắt đầu tới tháng thứ hai mà nó nói không di căn hoàn toàn ngưng, là cô nói đây là cũng được đúng, quyết cương quyết là không, nhất định là không có hóa trị xạ trị. Rồi nó tiếp tục nhà thương nó cho cô uống thuốc để giảm đau, mà đồng thời nó cứ mỗi tháng đó. Thì nó cái process nó thấy rõ ràng là improve đó. Thì tới tháng thứ tư á, lúc bây giờ là quyết định này, bây giờ là phải vô sát trị, hóa trị cho không thể nào để yên được nữa. Thì cô nhất định cô cũng không chịu, mà lần này nó nói nếu mà không chịu là thôi nhất định không có làm gì nữa cho nó. Thì cô biết là cái trường hợp cô là bây giờ là mình nói theo trái với luật của nhà thương thì nó không chịu, bởi vì nó nói là bắt buộc sau khi mà surgery là phải hóa trị hay xạ trị, nó không cho mình đi khơi khơi vậy. Thì cô biết cái luật của nó thì như vậy, thì cô nói thì đành chịu thôi, nó đuổi thì tôi đi thôi. Nhưng mà cô nói cái này không phe với tôi chút nào hết trơn. Tại sao cái case của tôi có cái sự mà improve như thế này mà các ông đuổi tôi ra, đáng lẽ các ông phải giữ lại để không nghiên cứu, tại sao chứ? Cô nói đáp rồi, mà trong nhóm bác sĩ hai nhóm nó bàn cãi, cuối cùng nó cho cô thêm 4 tháng nữa cái gì. Cô nói tới cái 4 tháng sau cùng là cô thấy hoàn toàn lành. Thì nó tới nó xét nó mổ ra lần cuối cùng thì nó nói cái mầm ung thư nó lép rồi, nó tắt rồi. Sau đó là cô viết sách, viết đồ, cô quảng cáo, cô chỉ cho bà con người Việt Nam không thôi cách thức mà ăn uống như thế nào để mà tránh ung thư. Thì anh chị em thấy không, muốn mà có một cái lòng mà cương quyết để mà nghĩa là người ta offer mình những cái mà để mà chữa bệnh mình nhất định không chịu, là nó phải hiểu cái gì chứ, phải vậy không? Nó hiểu cái gì rồi thì nó mới cương quyết, nó nhất định là nó làm cho tới. Cô nói là bây giờ từ đây về sau là nhất định cô không bao giờ đụng tới thịt đỏ nữa chẳng hạn, hoặc giả là uống sữa là cô không uống, ngay cả sữa đậu nành cô cũng uống nữa, cô uống sữa almond là vậy thôi à. Và cô nói 8-9 năm rồi con thấy khỏe ra, không có bệnh hoạn gì trơn đó. Thì mình thấy họ sở dĩ mà họ quyết định, họ cương quyết, họ đi cho hết đường là tại vì họ đã hiểu rồi. Vì vậy cái dục như ý túc, tức là ước muốn giải thoát là phải hiểu một cái gì đó mới giải thoát. Còn ở đây mình thấy mình enjoy, có vợ có chồng có con có cái, mình đi chơi rồi mình thấy lâu lâu có vacation mình cũng sướng muốn chết rồi, thoát làm chi, đi đâu ở đây sướng hơn. Thành ra mình mới hiểu cái gì thì mình mới gọi là mình mới quyết định được. Do đó mà sư thấy nói là kinh sách nói như vậy thì mình đọc, mình nghe, mình hiểu như vậy, nhưng mà nói để mà mình áp dụng khó. Vì vậy thì bây giờ ra cái gì mà quý vị nghe mà có thể làm được, quý vị làm những cái phần thông tin mà sư đưa cho quý vị làm cũng được, có hết được, có vậy không? Mình ôm đồ, mình đọc sách, đọc đồ thêm chi nữa, thì đọc chứ ít thôi. Đừng có nghĩ rằng mình đọc là mình có thể làm được, rất là khó chứ, phải không?